là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nỗ lực giảm nghèo bền vững. Tiếp đó là phản ánh Trung tâm Phục vụ Hành chính công Yên Bái nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2023, kế hoạch thu ngân sách từ đất của tỉnh Yên Bái là trên 2.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của ngành thuế, 10 tháng qua, công tác thu tiền sử dụng đất và ngân sách nhà nước mới đạt 525 tỷ đồng, đạt hơn 25% so với dự toán và bằng gần 60% so với cùng kỳ. Trong đó, thu khối tỉnh mới đạt gần 95 tỷ đồng, khối huyện đạt 430 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023, thu tiền thuê đất, trả tiền một lần của tỉnh đạt 150 tỷ đồng, nhưng đến nay mới đạt gần 20 tỷ đồng. Đến thời điểm này, chỉ có duy nhất thành phố Yên Bái có số thu tiền sử dụng đất vượt kế hoạch đạt gần 195 tỷ đồng. Để tháo gỡ những khó khăn trong công tác thu từ đất hiện nay, ngành thuế đang phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, hồ sơ pháp lý cho các doanh nghiệp kịp thời nộp ngân sách nhà nước theo kế hoạch đề ra.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023-2024. Hiện nay, huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích tự nhiên là hơn 120.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,25%. Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 8 vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng, thiệt hại hơn 40 ha rừng. Hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý 75 vụ vi phạm, xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 248 triệu đồng. Trong đó khởi tố 3 vụ với 10 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Năm 2024, Chi cục Kiểm lâm huyện tiếp tục tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức, tổ chức ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng với chủ rừng, nhân dân trên địa bàn, kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu quả, xây dựng hoàn thiện kế hoạch công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023, chủ động phương tiện, nhân lực và các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024. Tăng cường kiểm tra, tuần tra, xử lý vi phạm, các hành vi vi phạm đến bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Làm mới tu sửa hệ thống đường băng cản lửa, chòi canh biển báo, dự báo cháy rừng. Phối hợp giữa các lực lượng và các khu vực giáp danh, thường xuyên đăng tải thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các lực lượng và người dân chủ động phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2022-2023.
Thực hiện chương trình OCOP, thời gian qua huyện Trấn Yên đã luôn quan tâm để nâng cao chất lượng sản phẩm. Riêng từ đầu năm đến nay đã có thêm 4 sản phẩm nâng cấp lên 4 sao. Các cơ quan chức năng của huyện Trấn Yên đã tích cực hỗ trợ các chủ thể thực hiện và đánh giá, phân xếp loại phát triển mới 10 sản phẩm OCOP, đồng thời đánh giá lại một sản phẩm. Đến hết tháng 10/2023, toàn huyện đã hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện nâng cấp 4 sản phẩm từ 3 sao lên thành 4 sao, đó là chuối dẻo Việt Thành, trà Bát Tiên Hưng Khánh và Bảo Hưng Miến Đào Quy Mông. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất và người dân về chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được huyện chú trọng. Đến nay toàn huyện đang duy trì 33 sản phẩm đã được đưa lên sàn giao dịch điện tử vosso.vn và postmart.vn được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Với những nỗ lực để quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp với quy mô lớn, đến nay huyện Trấn Yên đã cấp 16 mã vùng trồng cho các xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Những năm gần đây, huyện Yên Bình luôn quan tâm đầu tư đồng bộ cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhờ vậy mà chất lượng giáo dục của huyện ngày càng được nâng cao. Đến nay Yên Bình luôn là địa phương xếp thứ 2 trong số 9 huyện thị thành phố về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Riêng 10 năm trở lại đây, tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình lên tới trên 420 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 55 trên 56 trường đạt chuẩn quốc gia, bằng trên 98%. Chất lượng giáo dục đại trà có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học đạt trên 98%. Đặc biệt chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm đầu tư, nhờ đó huyện luôn là địa phương xếp thứ 2 trong số 9 huyện thị thành phố của tỉnh. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng đặc biệt khó khăn và các vùng thuận lợi dần được thu hẹp. Toàn huyện không còn lớp học tạm, học nhờ, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 97%, tăng 25% so với năm 2011. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các bậc học cấp học tiếp tục được củng cố theo hướng chuẩn hóa về trình độ đào tạo, tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn đạt 95%. Đến nay huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo, nhờ đó trung bình mỗi năm toàn tỉnh giảm trên 10.000 hộ nghèo, tương ứng với mức giảm trên 5%, vượt cao so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giảm bình quân 7,66% mỗi năm, cao hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm gần đây, Yên Bái đã thực hiện hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia, đó là chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Trung bình mỗi năm, Yên Bái được Trung ương hỗ trợ giải ngân khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giảm đáng kể so với năm 2021 là 8,1%. Số thôn bản có nhà văn hóa đạt gần 97%. Đặc biệt đến nay, toàn tỉnh có 13 trên 59 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Các xã này đều đã đạt các tiêu chí về chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông, gần 96% số thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt gần 94%. Qua thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2022 đến nay đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn lực chính sách của chương trình đã đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, tập trung vào địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Ông Nguyễn Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái trao đổi.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ thì Sở cũng đã phối hợp cùng với lại các cái sở ngành, các địa phương tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành cái nghị quyết 61 về tiếp tục lãnh đạo công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030. Theo đó thì cái nghị quyết 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phân công cái trách nhiệm đến từng sở ngành, từng địa phương phát huy được cái sự đồng lòng của mọi người dân về cái công tác giảm nghèo.
Để có được những kết quả quan trọng trong công tác giảm nghèo những năm qua, Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt và coi việc chăm lo giảm nghèo bền vững cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đảng bộ và chính quyền tỉnh. Tỉnh Yên Bái cũng đã đặc biệt coi trọng việc huy động và lồng ghép mọi nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt trên 4.700 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là trên 2.500 tỷ đồng, vốn địa phương trên 630 tỷ đồng. Trong đó, riêng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Yên Bái được giao gần 1.200 tỷ đồng vốn. Ông Đỗ Quang Vịnh, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái trao đổi.
Phối hợp giữa các cấp các ngành cũng như là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần phải tăng cường và quyết liệt hơn. Ở đâu làm tốt mà sự vào cuộc nhanh nhạy kịp thời thì đó ở đó cái hiệu quả của chương trình cũng rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình. Cái thời gian vừa qua thì cũng đã thành lập rất là nhiều đoàn liên ngành với các sở ngành liên quan đến các cái dự án thì đã tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá. Thì thời gian tới là từng ngành cũng như là các ngành sẽ có cái phối hợp để cùng với địa phương rà soát đánh giá để thực hiện cái chương trình thực sự là đến với đồng bào đúng đối tượng địa bàn và thực sự là đem lại kết quả tốt.
Phát huy vai trò là cầu nối chính sách của chính phủ tới người dân nghèo vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, mở ra cơ hội để hàng vạn người dân thoát nghèo ổn định cuộc sống. 9 tháng đầu năm 2023, doanh số cho vay mới của hệ thống Ngân hàng Chính sách trên địa bàn toàn tỉnh đã trên 1.200 tỷ đồng. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho các hộ nghèo trồng mới chăm sóc trên 15.700 ha rừng, 330 ha cây ăn quả, mua 8.400 con trâu bò giống, 7.000 con lợn, dê, cừu giống và hơn 200.000 con giống gia súc gia cầm. Ông Đỗ Long Thảo, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong việc thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, hoạt động tín dụng chính sách đặt dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền và đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở cùng vào cuộc để quản lý vốn tín dụng chính sách thông qua phương thức cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội. Đây là phương thức cho vay đặc thù riêng có của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Các tổ chức chính trị xã hội có mạng lưới chi hội ở tất cả các thôn bản, tổ dân phố Thông qua phương thức này, các tổ chức chính trị xã hội đã tuyên truyền, tập hợp được hội viên vay vốn tín dụng chính sách xã hội.
Giải pháp đột phá lớn nhất khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Yên Bái thời gian qua là xác định rõ đối tượng, tập trung đầu tư, hỗ trợ đúng và trúng. Nhiều chính sách giảm nghèo, sự đầu tư có trọng điểm của nhà nước trong nhiều năm qua, nhất là hạ tầng giao thông, đến nay bộ mặt nông thôn miền núi đã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Tại các huyện vùng cao như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm trên 7%. Hàng nghìn hộ nghèo ở vùng cao đã có cuộc sống ấm no như gia đình bà Lường Thị Anh ở thôn H1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu. Bao năm vật lộn với đủ nghề nhưng vẫn là một hộ nghèo. Nhưng từ khi được vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện theo chương trình phát triển sản xuất kinh doanh, gia đình bà Anh đã xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp kết hợp chăn nuôi lợn gà và trồng trọt. Chịu khó làm ăn, mô hình này mỗi năm mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng, giúp gia đình bà trở thành hộ phát triển sản xuất tiêu biểu của thôn và xã, được nhiều người đến học hỏi và làm theo. Bà Lường Thị Anh tâm sự.
Giúp nhà tôi được xây chuồng trại này, và nó làm bảo hơn, và được hỗ trợ thì mua con giống này, và còn thiếu bao nhiêu thì nhà mình bù từ nguồn vốn ấy, giúp ngân hàng chính sách xã hội được vay cái nguồn vốn đấy đã giúp gia đình tôi là có việc làm này, có tăng thu nhập này, và gia đình là cũng là khá giả hơn một tí.
Là điểm sáng trong công tác giảm nghèo của tỉnh, những năm qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chương trình hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn như vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trung bình mỗi năm huyện được đầu tư hàng tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cùng với sự đầu tư của nhà nước thì sự huy động các nguồn lực khác cho công tác giảm nghèo cũng được quan tâm. Với nỗ lực đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm đáng kể, trung bình mỗi năm giảm được trên 4%. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Yên Bình chia sẻ.
Huyện chỉ đạo thực hiện bài bản ngay từ khâu xây dựng kế hoạch cũng như trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Về cách làm thì cũng có nhiều cách làm hay và hiệu quả. Thứ nhất là danh sách các hộ dự kiến thoát nghèo thì được chúng tôi phân tích rõ nguyên nhân nghèo, trên cơ sở đó để tác động vào nguyên nhân nghèo để giúp các hộ vươn lên thoát nghèo. Thứ hai là thực hiện tốt việc phân công các cơ quan đơn vị từ cấp huyện đến cấp cơ sở trong việc phụ trách giúp đỡ các hộ dự kiến thoát nghèo. Thứ ba là chúng tôi thực hiện kết hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia là 3 chương trình, trong đó đặc biệt là tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.
Để đạt được kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo, những năm qua, tỉnh ủy Yên Bái đều ban hành chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo với phương châm, giao nhiệm vụ khoán sản phẩm. Theo đó, chỉ tiêu giảm nghèo được giao cụ thể đến các xã, phường, thị trấn, giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan đơn vị, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quan điểm không ai bị bỏ lại phía sau. Hiện nay, Yên Bái đang duy trì phân công 51 sở ban ngành, tổ chức hội đoàn thể có liên quan trực tiếp tuyên truyền vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn và xã có thôn đặc biệt khó khăn thoát nghèo. Riêng từ đầu năm đến nay, các cơ quan cấp tỉnh đã huy động trên 14 tỷ đồng để triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó làm mới 36 căn nhà, sửa chữa nhỏ cho 162 gia đình. Cùng với việc triển khai hiệu quả lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, Yên Bái đã từng bước thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ về nhà ở, mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số sống trong vùng đặc biệt khó khăn. Ông Nguyễn Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn nữa cái công tác kiểm tra giám sát. Thì qua cái công tác kiểm tra giám sát thì cũng sẽ phát hiện ra những cái khó khăn vướng mắc của cơ sở để cùng với các sở ngành, các địa phương để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Ngoài ra thì cũng sẽ căn cứ vào cái nguồn lực của tỉnh thì cũng sẽ phối hợp cùng với các sở ngành, các địa phương để tham mưu cho tỉnh ban hành các cái chính sách đặc thù của tỉnh để thực hiện tốt cái công tác giảm nghèo.
Dấu ấn đột phá trong công tác giảm nghèo thời gian qua đã và đang góp phần đưa Yên Bái dần trở thành tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2025, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái được coi là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân. Hoạt động của trung tâm trong cải cách hành chính thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị hướng đến xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả, là một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, những năm qua, đặc biệt là từ sau khi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái chuyển địa điểm giao dịch hệ thống cơ sở vật chất của trung tâm, luôn được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ thực hiện hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo quy định. Theo dõi, đánh giá, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân, nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Trong đó, việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị là một yêu cầu cần thiết nhằm hướng tới xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả, đáp ứng công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay. Sau khi chuyển về địa điểm mới, hiện trung tâm có 20 quầy giao dịch của 15 sở, 3 cơ quan ngành dọc và 2 đơn vị doanh nghiệp với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đầy đủ hiện đại để giải quyết thủ tục nhanh chóng cho người dân. Chị Hoàng Thị Hiền, Phó trưởng phòng hành chính tư pháp, Bộ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh chia sẻ.
Từ khi mà Trung tâm Phục vụ Hành chính công chuyển sang địa điểm mới thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, là chuẩn bị các cái tài liệu và chỗ làm việc là ổn định, thiết bị máy móc thì cũng được Trung tâm Phục vụ Hành chính công là đáp ứng được yêu cầu. Sang trụ sở mới thì là công dân đến giao dịch cũng rất là đông, nhưng mà chúng tôi cũng đã đáp ứng được yêu cầu của người dân, cũng không bị trục trặc về máy móc kỹ thuật cũng như là nơi làm việc. Công dân đến là đáp ứng và giải quyết rất là nhanh gọn và kịp thời.
Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục, trung tâm đã bố trí hệ thống bảng biểu niêm yết các thông tin về nội quy, quy chế, chỉ dẫn cách thức thực hiện công việc. Hệ thống xếp hàng tự động được trang bị máy phát phiếu số thứ tự cảm ứng, hệ thống âm thanh chuẩn mời gọi hướng dẫn tổ chức cá nhân đến quầy giao dịch. Hệ thống máy tra cứu hồ sơ và tiến trình giải quyết các thủ tục hành chính được kết nối với màn hình điện tử thông báo trình tự giải quyết thủ tục hành chính về kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, tại trung tâm cũng phân công 2 nhân viên của Viettel hướng dẫn người dân thanh toán, nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân, ví điện tử, đồng thời cung cấp hệ thống Wi-Fi miễn phí cho người dân đến giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thanh toán trực tuyến, nộp hồ sơ trực tuyến một cách thuận tiện. Anh Nguyễn Huy Thông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng nói:
Khi mà tôi đến đây, tôi cũng thấy các máy móc với lại các cơ sở vật chất là phục vụ người dân rất là tốt. Mặc dù đây là một cái tỉnh miền núi, tuy nhiên là với cơ sở vật chất và trang thiết bị tôi thấy là khá hiện đại. Khi mà tôi đến đây thì các cán bộ ở các bộ phận một cửa là hướng dẫn tôi rất là tận tình và chu đáo. Mặc dù có nhiều cái thủ tục như người dân chúng tôi đến làm không thể nắm rõ, nhưng mà cán bộ vẫn giải thích một cách rất là kỹ càng.
Cùng với đó, hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị điện tử tại trung tâm được duy trì và hoạt động liên tục thông suốt. Các thủ tục hành chính được xử lý trên hệ thống máy tính và phần mềm chuyên nghiệp, giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt, nhất quán, rút ngắn thời gian, tiện lợi cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác. Hiện cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái đã và đang kết nối với 25 hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành để sẵn sàng chia sẻ, kết nối và khai thác thông tin. Trong đó, 23 hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã kết nối và đều khai thác sử dụng. 2 hệ thống đang trong quá trình hoàn thiện. Chính nhờ sự đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ tại trung tâm có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Khảo sát trên cổng dịch vụ công quốc gia, hiện Yên Bái đang xếp thứ 13 trên 63 tỉnh thành phố với các chỉ số cụ thể như chỉ số công khai minh bạch đạt gần 17 trên 18 điểm. Số thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng hạn và trước thời hạn đạt gần 99%. Chỉ số mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm. Trong đó, tỷ lệ hài lòng trong phản ánh kiến nghị đạt 100%, tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 93%. Đặc biệt, các tiêu chí về cơ sở vật chất, sự thuận lợi, thái độ của cán bộ, công chức đều đạt điểm cao. Trung tá Hà Thị Mai Hương, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Sau ngày Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã chuyển sang cái địa điểm làm việc mới thì tại bộ phận công an tỉnh thì chúng tôi đã nhanh chóng kịp thời sắp xếp những công việc để khẩn trương để phục vụ cho người dân, đảm bảo như là thuận lợi. Thì sang bên này thì nói chung là Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì tạo điều kiện coi như là về trang thiết bị, nó nói chung là mọi cái được tốt hơn và đã đảm bảo cho người dân.
Có thể thấy, để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cần đảm bảo nhiều yếu tố, trong đó cơ sở vật chất, trang thiết bị là một trong những yếu tố tác động trực tiếp tạo tiền đề để xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp hiện đại.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay có trên 185.000 người, chiếm khoảng gần 22% dân số toàn tỉnh, là lực lượng tiên phong nòng cốt trong mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp. Đáp lại sự quan tâm đó, khắp các mọi nơi trên địa bàn tỉnh, thanh niên Yên Bái đang nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân, tích cực đầu tư trí tuệ, công sức, nhiệt huyết trong xây dựng phát triển kinh tế gia đình theo nhiều cách khác nhau và đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương, tích cực tham gia công tác chuyển đổi số.
Thi đua phát triển kinh tế là một trong những phong trào được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ phát triển kinh tế gia đình do thanh niên làm chủ. Trong đó đáng chú ý, riêng năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có thêm 23 mô hình du lịch văn hóa cộng đồng, gần 140 tổ hợp tác, gần 50 hợp tác xã doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Trên 27.450 đoàn viên thanh niên được tư vấn định hướng nghề nghiệp, trên 2.500 đoàn viên được giới thiệu việc làm và nhiều đoàn viên thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế với số vốn là 5,2 tỷ đồng. Anh Khang A Chua, Chủ tịch Homestay xã Chu Nha, huyện Mường Trải chia sẻ.
Mình ấy có quyết định bảo là mình mở cái homestay vừa là để đón khách cho du khách đến tham quan để có chỗ ăn, chỗ ngủ rồi là để vui chơi. Đấy cũng là để góp phần gọi là tạo một chút thu nhập cho phụ giúp gia đình, bố mẹ để trang trải cuộc sống.
Các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, gắn với những nhiệm vụ cụ thể thiết thực tại mỗi địa phương như tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức trên 540 hoạt động thăm hỏi giúp đỡ, tặng quà gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại về người và của trong đợt lũ tháng 8 vừa qua với trên 400 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, các đội hình thanh niên tình nguyện đã miệt mài tích cực tham gia khắc phục hậu quả do bão lũ. Các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc đã vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân chung tay ủng hộ các nhu yếu phẩm, nhân lực, vật lực cho các địa phương. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 4.000 công trình phần việc thanh niên chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp, trong đó xây dựng và cải tạo 76 sân chơi cho thiếu nhi, bàn giao 45 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng. Xây dựng được trên 90 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài gần 90 km, mở mới trên 17 km đường giao thông nông thôn, tu sửa bê tông hóa 15,4 km đường giao thông nông thôn, được cấp ủy chính quyền cơ sở đánh giá cao, tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân. Ông Hoàng Đức Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Động Quan, huyện Lục Yên cho biết:
Tôi thấy rằng cái đây là một cái hoạt động mang tính đất có nhiều ý nghĩa và thiết thực, đã góp phần thể hiện được cái vai trò của đoàn thanh niên trong cái tham gia xây dựng, đánh giá phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương.
Năm 2023 được tỉnh Yên Bái xác định là năm bứt phá trong chuyển đổi số với chủ trương chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn. Nhiệm vụ này cũng đặt ra cho thanh niên, lực lượng tiên phong trong khai thác và sử dụng nền tảng số, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhiều mục tiêu cần hoàn thành. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã định hướng xây dựng chương trình hành động về chuyển đổi số gắn với một trong các nội dung của ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên. Đồng thời cụ thể hóa các nội dung hoạt động của các cấp bộ đoàn bằng các hoạt động chuyển đổi số như nâng cao hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong hướng dẫn và người dân thực hiện thanh toán hàng hóa, dịch vụ không sử dụng tiền mặt. Với sứ mệnh tiên phong của mình, Màu Áo Xanh Tình Nguyện là lực lượng đông nhất, hăng hái nhất trong gần 10.000 thành viên của 1.356 tổ chuyển đổi số cộng đồng. Các đoàn viên thanh niên Yên Bái đã có mặt ở khắp các nhà văn hóa, tổ dân phố, hộ gia đình, không kể ngày hay đêm, tích cực hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Yên Bái S, VSSID, VOV Bác sĩ 24. Nhờ có thanh niên mà các cụ phụ lão, các bác trung niên và mọi người dân đều biết đến các ứng dụng hiệu quả trên điện thoại thông minh, trực tiếp tương tác với chính quyền các cấp và được sử dụng tiện ích. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Tôi thấy là cái ứng dụng cài đặt này nó cũng dễ sử dụng, trong cái này có rất là nhiều những cái thông tin ý, phù hợp với đối tượng là người dân mình.
Để thúc đẩy thanh niên tham gia vào quá trình chuyển đổi số, các phong trào hành động của đoàn đã tập trung vào phong trào tuổi trẻ sáng tạo trên nền tảng số, thay đổi phương thức quản lý đoàn viên thông qua các website, fanpage và các phần mềm. Nổi bật là tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai tới 100% các cơ sở đoàn trong tỉnh cài đặt sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn và thực hiện đăng ký định danh cho gần 60.000 đoàn viên thanh niên. Trong đó, phần mềm được kết nối với ứng dụng Thanh niên Việt Nam để đoàn viên có thể khai báo thông tin trực tiếp trên ứng dụng, đồng thời có các tính năng như kết nạp đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên, đánh giá xếp loại đoàn viên, qua đó góp phần số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên. Chị Lương Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Khi mà triển khai các cái ứng dụng này thì các em cũng rất là nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt là các bạn bí thư các chi đoàn thì các bạn có hầu hết đã tải các cái app tìm kiếm các thông tin liên quan đến công việc, đến hướng nghiệp, đến bản thân đoàn viên.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái có sự bứt phá vượt bậc từ vị trí 40 năm 2020 lên vị trí 27 năm 2021 và đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số chuyển đổi số quốc gia. Yên Bái đang xếp thứ 14 trên 63 tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 11 trên 63 về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trên 44,5% chi bộ với 1.217 chi bộ trực thuộc, 82 chi bộ cơ sở sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Gần 54% người dân trưởng thành có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng. 74% hộ gia đình sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ điện. 62% hộ gia đình sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ nước. Những kết quả trên của tỉnh Yên Bái trong công tác chuyển đổi số có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và mục tiêu phát triển chính quyền kinh tế số, xã hội số đang được đẩy mạnh. Trong đó vai trò và trách nhiệm của thanh niên là rất quan trọng với tư cách là những người xung kích đi đầu trong tuyên truyền vận động, hướng dẫn khích lệ nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi số, góp phần tạo ra những công dân số, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái, đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flix Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.